Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay thứ Sáu mùng 3 tháng 9, sau bản tin, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị bài phát biểu của Đức Hồng Y Stanislas Rinko, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Giáo dân tại Hội nghị Giáo dân Công giáo Á Châu ở Seoul, Nam Hàn. Tiếp đến, trong một gương chứng nhân, Mai Anh sẽ thuật lại cuộc đời ông Arturo de Matteis, người Ý, dâng hiến cuộc đời phục vụ giới trẻ Công giáo tiến hành và yêu mến Đức Mẹ Maria. Sau cùng, chương trình sẽ kết thúc với một thần học kinh thánh do Linh Tiến Khải phụ trách. Tuần này, Linh Tiến Khải sẽ trình bày về duy trì tinh tuyền và trọn vẹn lòng tin Kitô chống lại các thầy dạy giả hiệu. Bây giờ kính mời quý vị nghe Trần Phúc Nhạc và Minh Nguyệt đọc tin tức.
Castel Gandolfo, sáng hôm qua mùng 2 tháng 9, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã tiếp kiến Tổng thống Israel ông Shimon Peres tại Castel Gandolfo và hội kiến với ông trong 40 phút. Tổng thống Peres đến Castel Gandolfo lúc 9 giờ 20 phút sáng và đã viếng thăm vườn giáo hoàng. Lúc 10 giờ, ông đã gặp và hội kiến với Đức Hồng Y Bertone, quốc vụ khanh tòa thánh, cùng với Đức Tổng giám mục ngoại trưởng Dominic Momberti. Giám đốc phòng báo chí tòa thánh cho biết, trong các cuộc hội kiến thân mật, Đức Thánh Cha và Đức Hồng Y quốc vụ khanh tòa thánh bày tỏ hy vọng việc mở lại cuộc thương thuyết trực tiếp giữa Israel và Palestine tại Washington giúp đạt tới một hiệp định tôn trọng những khát vọng hợp pháp của cả hai dân tộc và có thể đưa tới một nền hòa bình vững bền tại Thánh Địa và toàn vùng Trung Đông. Các vị cũng nhắc đến cuộc hành hương của Đức Thánh Cha tại Thánh Địa hồi năm 2009, đồng thời tái lên án mọi hình thức bạo lực, nhấn mạnh sự cần thiết phải bảo đảm cho mọi dân tộc trong vùng những điều kiện sống tốt đẹp hơn. Sau cùng, trong các cuộc hội kiến, các vị cũng cứu xét quan hệ giữa Israel và Tòa Thánh, quan hệ giữa chính quyền quốc gia và các cộng đoàn công giáo địa phương. Về vấn đề này, Tòa Thánh nhấn mạnh ý nghĩa đặc biệt sự hiện diện của các cộng đoàn công giáo tại Thánh Địa và sự đóng góp cho công ích của xã hội, kể cả các trường công giáo. Tòa Thánh nhìn nhận những kết quả mà Ủy ban làm việc song phương giữa Tòa Thánh và Israel đã đạt được và dấn thân từ nhiều năm nay để soạn thảo một hiệp định liên quan đến các vấn đề kinh tế. Tòa Thánh mong ước hiệp định này sớm đạt được.
Tổng thống Israel đã tặng Đức Thánh Cha một cây đèn 7 nhánh bằng bạc cao 30cm với hàng chữ kính tặng Đức Giáo Hoàng Biển Đức 16 vì mục tử tìm cách hướng dẫn chúng tôi đến cánh đồng phúc lành và an bình. Với tất cả lòng quý mến, Shimon Peres, Tổng thống Israel. Đức Thánh Cha đã tặng Tổng thống một mề đay bằng đồng đường kính 14cm đặt trong một khung đường kính 30cm. Đó là một bản sao mề đay được Đức Giáo Hoàng Alessandro VII đặt hồi năm 1657 bên trong viên đá đầu tiên của một cây cột phía bắc của đền thờ Thánh Phêrô. Trên mề đay có khắc sơ đồ đầu tiên của quảng trường Thánh Phêrô do kiến trúc sư Bernini họa. Cũng từ ngày hôm qua, Đức Thánh Cha đã mở lại các buổi tiếp kiến và Ngài bắt đầu tiếp các giám mục Brazil thuộc miền Đông Bắc Ba. Đứng đầu là Đức Hồng Y Gerardo Magella Agnello, Tổng giám mục giáo phận São Salvador da Bahia.
Washington, Đức Cha Howard Hubbard, Chủ tịch Ủy ban Giám mục Hoa Kỳ về Công lý và Hòa bình, cùng với 72 vị lãnh đạo Kitô khác chào mừng việc mở lại cuộc hòa đàm trực tiếp giữa Israel và Palestine. Đức Cha Hubbard cũng là giám mục giáo phận Albany, bang New York. Ngài tuyên bố rằng cuộc xung đột giữa Israel và Palestine tiếp tục làm băng hoại các cơ cấu, xã hội, kinh tế và tinh thần của dân chúng trong vùng, kể cả các tín hữu Kitô sống tại Thánh Địa từ thời giáo hội sơ khai. với đại đa số dân Israel và Palestine ủng hộ một nền hòa bình lâu dài, các vị lãnh đạo chính trị của hai dân tộc và của chúng ta cần phải làm tất cả những gì có thể để mang lại hòa bình công chính. Các vị lãnh đạo Kitô Hoa Kỳ gồm Công giáo, Tin lành, Anh giáo và Chính thống đã ký vào một thư chung kêu gọi Tổng thống Obama luôn cảnh giác trong nỗ lực giúp cả hai bên tìm được những giải pháp có thể chấp nhận được cho cuộc xung đột kéo dài đã quá lâu. Thư được công bố hôm 30 tháng 8 vừa qua, trong lúc Hoa Kỳ chuẩn bị đón tiếp cuộc hòa đàm giữa Thủ tướng Benjamin Netanyahu của Israel và Tổng thống Mahmoud Abbas của Palestine ở Washington vào ngày hôm qua mùng 2 tháng 9. Một trong những chướng ngại chính trong cuộc hòa đàm hiện nay là vấn đề các khu định cư của Israel được xây dựng trên lãnh thổ của người Palestine. Giai đoạn tạm ngưng 10 tháng công trình kiến thiết này sẽ hết hạn vào ngày 26 tháng 9 tới đây, và phía Israel cho biết khó lòng gia hạn việc tạm ngưng này, dù phía chính quyền Palestine tha thiết yêu cầu.
Seoul trong bài thuyết trình sáng hôm qua mùng 2 tháng 9 tại Hội nghị Giáo dân Công giáo Á Châu, Đức ông Giuse Đinh Đức Đạo thuộc Đại chủng viện Xuân Lộc kêu gọi đặc biệt chú ý đến ba khía cạnh trong mọi chương trình đào tạo giáo dân, đó là phát triển tình bạn thân mật với Chúa Kitô, giúp giáo dân thành men trong thực tại trần thế và ngoan ngoãn tuân theo Chúa Thánh Thần. Đức ông Đạo đã thuyết trình trước 400 tham dự viên hội nghị và nói về đề tài, việc huấn luyện giáo dân và nghĩa vụ truyền giáo của họ tại Á Châu. Trong phần đầu, Đức ông đã duyệt qua quá trình huấn luyện giáo dân tại Á Châu qua các văn kiện và hoạt động của Liên Hội đồng Giám mục Á Châu, và Ngài dành phần 2 để nói về những khía cạnh truyền giáo trong chương trình huấn luyện giáo dân dựa trên các văn kiện tòa thánh như thông điệp sứ mạng đấng cứu chuộc, tông huấn người tín hữu giáo dân, tông huấn giáo hội tại Á Châu và sứ điệp của Hội nghị Á Châu đầu tiên về truyền giáo tại Thái Lan. Đức ông Đinh Đức Đạo nhấn mạnh rằng vấn đề huấn luyện giáo dân không phải chỉ là trình bày một phương pháp mới về truyền giáo, nhưng là làm sao tạo được một tinh thần đưa giáo dân về chính căn cội và yếu tính của việc truyền giáo. Nghĩa là cuộc gặp gỡ thân mật với Chúa Kitô, đấng cứu thế, đã được Chúa Cha hứa ban từ đầu lịch sử. Nhà truyền giáo, theo định nghĩa, là người đã được Chúa Kitô chinh phục, người đã khám phá mình được Chúa Kitô yêu thương vô điều kiện, vô biên và cuộc sống với Chúa Kitô khác với cuộc sống không có Chúa.
Đức ông Đạo cũng nói đến hai cám dỗ mà tín hữu giáo dân cần tránh. Thứ nhất là quá dấn thân trong các công tác của giáo hội đến độ không tích cực hoạt động theo trách nhiệm của mình trong lĩnh vực nghề nghiệp, xã hội, văn hóa và chính trị. Và thứ hai là tách biệt đức tin ra khỏi cuộc sống, nghĩa là tách biệt việc đón nhận tin mừng ra khỏi việc sống phúc âm trong những hoàn cảnh khác nhau của thế giới. Cám dỗ này làm cho giáo dân trở thành một sự hiện diện vô nghĩa, không còn quan trọng trong xã hội. Họ hiện diện trong các thực tại trần thế, nhưng họ giấu kín căn tính Kitô của mình, và thay vì đưa ánh sáng tin mừng soi chiếu thế giới, họ nấp sau những người chung quanh trong cách cư xử, những chọn lựa và lối sống của họ, vì sự hiện diện của họ như Kitô hữu không còn ý nghĩa. Sau cùng, Đức ông Đinh Đức Đạo nói đến tầm quan trọng của xác tín Chúa Thánh Thần tiếp tục hoạt động trong giáo hội tại Á Châu. Chúa Thánh Linh tác động giữa các Kitô hữu Á Châu, củng cố chứng tá đức tin của họ giữa các dân tộc và các nền văn hóa và tôn giáo ở đại lục này.
Seoul, một số vị lãnh đạo công giáo tại Nam Hàn nhận định rằng việc Chủ tịch Bắc Triều Tiên Kim Chánh Nhật ghé thăm một nhà thờ công giáo ở Trung Quốc không phải là dấu hiệu chứng tỏ nhà nước Bắc Triều Tiên thay đổi chính sách đối với tôn giáo. Trong cuộc viếng thăm Trung Quốc từ ngày 26 đến 30 tháng 8 vừa qua, Chủ tịch Kim Chánh Nhật đã ghé thăm nhà thờ Thánh Tâm của Công giáo ở thành phố Cát Lâm thuộc miền đông bắc nước này. Cuộc ghé thăm đó làm cho một số người nghĩ rằng có thể nhà nước Bình Nhưỡng nới rộng chính sách ngặt nghèo đối với Công giáo và các tôn giáo khác, như tin của Nhật báo Đại Hàn đăng tải. Tuy nhiên, nhiều tín hữu công giáo ở Nam Hàn bác bỏ giả thuyết đó. Linh mục John Batista Kim Hun In, nhân viên Hội đồng Giám mục Hàn Quốc, nói với hãng tin Công giáo Ukan hôm 1 tháng 9 rằng, người ta nói quá khi cho rằng có một sứ điệp tàng ẩn trong việc viếng thăm của Chủ tịch Kim tại nhà thờ Công giáo. Dường như đây chỉ là một thành phần trong chương trình viếng thăm của ông mà thôi. Bắc Triều Tiên không hề tỏ ra dấu hiệu nào về sự cải tiến quan hệ với giáo hội Công giáo và với các tôn giáo khác ở Nam Hàn. Linh mục Peter Park Chan-ho, Tổng thư ký Ủy ban Hòa giải của Tổng giáo phận Seoul, cũng đồng ý với nhận định trên đây. Trong cuộc viếng thăm, Chủ tịch Kim Chánh Nhật đã dừng lại tại những nơi mà thân phụ ông là Kim Nhật Thành đã từng lưu ngụ. Ông ghé lại nhà thờ Thánh Tâm 5 phút và nói rằng thân phụ ông đã từng ở đây trong thời kỳ chiến tranh Trung Nhật từ 1937 đến 1945.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo phần tin tức, xin mời quý vị nghe bài phát biểu của Đức Hồng Y Stanislaus Ryuko, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Giáo dân tại Hội nghị Giáo dân Công giáo Á Châu ở Seoul, Nam Hàn.
Kính thưa quý vị thính giả, như chúng tôi đã đưa tin, trong những ngày này, Hội nghị Giáo dân Công giáo Á Châu đang tiến hành tại Seoul, thủ đô Nam Hàn, từ ngày 31 tháng 8 đến mùng 5 tháng 9 tới đây, với chủ đề Loan báo Chúa Giêsu Kitô tại Á Châu ngày nay. Hội nghị do Hội đồng Tòa Thánh về Giáo dân tổ chức với sự cộng tác của Ủy ban Giám mục Hàn Quốc về Giáo dân và Hội đồng Giáo dân toàn quốc tại nước này. Tổng cộng có hơn 400 tham dự viên, gồm đại biểu của các hội đồng giám mục và hiệp hội, phong trào và các cộng đồng mới hoạt động tại Á Châu và đến từ 20 quốc gia, trong đó có Việt Nam. Đức Hồng Y Stanislaus Ryuko, người Ba Lan, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Giáo dân, đã chủ sự thánh lễ khai mạc hội nghị và Ngài đã thuyết trình về đề tài Giáo dân, chứng nhân hy vọng vì thiện ích của các dân tộc Á Châu. Sau đây chúng tôi xin gửi đến quý vị nội dung bài tham luận của Đức Hồng Y Ryuko. Qua đó, Ngài trình bày những thách đố đang được đề ra cho Giáo hội Công giáo tại Á Châu, những động lực khiến chúng ta hy vọng và dấn thân trong sứ mạng loan báo Đức Chúa Giêsu Kitô đã đấng cứu chuộc cho con người tại đại lục này. Đức Hồng Y nói,
hội nghị này trong đó các giám mục cùng với các linh mục và tu sĩ nam nữ họp với các giáo dân là một hình ảnh và dấu chỉ giáo hội như một mầu nhiệm hiệp thông truyền giáo. Bao nhiêu khuôn mặt khác nhau cùng với những lịch sử riêng của anh chị em phản ánh thực tại khác biệt của giáo hội tại đại lục rộng lớn này. Giáo hội đã có căn cội tại đây từ thời các tông đồ và hãnh diện vì hàng ngũ đông đảo các thánh, các vị tử đạo và hiển tu, trong đó một số đông đảo là giáo dân. Họ là một đoàn chuyên nhỏ khoảng 120 triệu tín hữu trên tổng số gần 4 tỷ dân, tương đương với 2/3 toàn nhân loại. Đầy lòng nhiệt thành truyền giáo, năng động và tăng trưởng. Trong những thập niên gần đây, số tín hữu Công giáo tại Á Châu tăng mỗi năm trung bình từ 4-5%. Nhưng ngày nay, giáo hội tại Á Châu đang phải đương đầu với những thách đố nghiêm trọng. Đây là một giáo hội sống tại một đại lục đang chịu những biến cố sâu rộng đến độ gây ngỡ ngàng. Á Châu bị kẹt trên bàn cờ của thế giới hoàn cầu hóa do sự tiến bộ về kỹ thuật và kinh tế. Đồng thời, giáo hội phải để ý đến những vấn đề xã hội trầm trọng như sự chênh lệch và nghèo đói cùng cực, những vụ lạm dụng nhân quyền, v.v. Á Châu vốn là địa điểm của những nền văn hóa cổ thời và các tôn giáo lớn. Nhưng ngày nay đại lục này đang chịu ảnh hưởng mạnh mẽ của thời hậu tân thời, tạo nên não trạng tục hóa và những lối sống không có Thiên Chúa. Các tín hữu Kitô cũng không thoát khỏi những ảnh hưởng ấy. Hơn nữa, trong số những thử thách đau thương nhất mà giáo hội phải đương đầu tại đại lục này, có sự gia tăng trào lưu cực đoan, chúng áp đặt những hạn chế ngặt nghèo cho tự do tôn giáo. Tông huấn giáo hội tại Á Châu khẳng định rằng, chứng tá âm thầm bằng cuộc sống vẫn còn là cách thức duy nhất để công bố nước Thiên Chúa tại nhiều nơi ở Á Châu. Tại đó, công việc rao giảng bị cấm đoán và tự do tôn giáo bị phủ nhận hoặc nhất loạt bị hạn chế. Thực vậy, có nhiều trường hợp đau buồn về sự kỳ thị và bắt hại công khai. Đây là một thời đại khác của sự tử đạo. Đó là bối cảnh tổng quát trong đó giáo hội Á Châu đang chu toàn sứ mạng của mình. Đúng vậy, các tín hữu Kitô tại đại lục này là một thiểu số bé nhỏ, nhưng chắc chắn họ không phải là một thiểu số sợ sệt co cụm vào mình. Trái lại, họ đầy sức sinh động và được niềm hy vọng từ đức tin khích lệ. Theo thành ngữ Đức Thánh Cha Biển Đức 16 thường dùng, chúng ta có thể nói các tín hữu Kitô tại Á Châu là một thiểu số có óc sáng tạo. Họ ý thức rõ mình có một vai trò quan trọng cần chu toàn trong tương lai của toàn đại lục này. Như một người Samaritano nhân lành đối với nhân loại, giáo hội tại Á Châu khiêm tốn đặt mình phục vụ mỗi người và với tinh thần thương yêu, giáo hội tìm đến san sát vết thương của những người đang chịu đau khổ quá nhiều. Ý thức mình đã lãnh nhận sứ điệp cứu độ cho toàn nhân loại. Ơn cứu độ do Chúa Giêsu Kitô đấng cứu chuộc toàn nhân loại mang lại. Giáo hội biết rằng niềm tin nơi Chúa Giêsu Kitô là món quà quý giá nhất mà giáo hội có thể tặng cho các dân tộc sống tại đại lục này. Sự ý thức và xác tín ấy được tóm tắt trong chủ đề của hội nghị này, đó là rao giảng Chúa Giêsu Kitô tại Á Châu ngày nay.
Đức Hồng Y Rinko nói tiếp. Một trong những lý do chính làm cho giáo hội tại Á Châu hy vọng đó là càng ngày càng có thêm con số các giáo dân được huấn luyện kỹ lưỡng hơn, hăng hái và đầy tinh thần. Họ ý thức nhiều hơn về ơn gọi chuyên biệt của họ giữa lòng cộng đồng giáo hội. Đối tượng chính của hội nghị này là khuyến khích việc chuẩn bị và huấn luyện giáo dân để họ có một căn tính Kitô vững chắc và ý thức sứ mạng của họ trong giáo hội và trong thế giới. Thông điệp Redemptoris Missio, sứ mạng của đấng cứu chuộc, dạy chúng ta rằng sự tăng trưởng hàng ngũ giáo dân trưởng thành và trách nhiệm là một yếu tố thiết yếu không thể phủ nhận được trong việc thiết lập giáo hội. Huấn luyện và phát triển trước tiên có nghĩa là một chương trình khai tâm Kitô giáo được đổi mới, giúp các tín hữu đã chịu phép rửa tái khám phá sự cao cả của hồng ân bí tích rửa tội. Qua đó, Thiên Chúa làm cho chúng ta trở thành những con người mới, như Thánh Phaolô đã nói. Bất cứ ai trong anh em đã chịu phép rửa để thuộc về Chúa Kitô đều được mặc lấy Chúa Kitô. Nay tình trạng sống rải rác xa nhau của các tín hữu Kitô ở Á Châu trong việc sống đức tin, hiện tượng có nhiều nền văn hóa và tôn giáo khác nhau trong xã hội Á Châu, chắc chắn không làm cho họ dễ củng cố căn tính phép rửa của mình. Trái lại, họ có nguy cơ bị ô nhiễm vì trào lưu tôn giáo lẫn lộn và chủ thuyết duy tương đối. Tuy nhiên, như Thánh Ignatio thành Antioquia đã cảnh giác, điều thích hợp là không những được gọi là Kitô hữu, nhưng còn phải thực sự là tín hữu Kitô trong thực tế nữa. Vì thế, trong hội nghị này, chúng ta sẽ chăm chú lắng nghe lời của Thánh Phêrô. Bởi vậy, anh em hãy tha thiết củng cố ơn gọi và sự tuyển chọn của anh em, vì nếu làm như thế, anh em sẽ không bao giờ vấp ngã. Và lời Thánh Phaolô, tôi tha thiết xin anh chị em hãy sống xứng đáng với ơn gọi của mình, với tất cả lòng khiêm tốn, tế nhị và kiên nhẫn.
Một số người có lý mà nói rằng vấn đề chính đối với các tín hữu Kitô không phải là sự kiện họ là thiểu số, nhưng là sự kiện họ không quan trọng, không thực sự sống căn tính của họ, nghĩa là những môn đệ đích thực của Chúa Giêsu Kitô. Số lượng muối trong thực phẩm rất nhỏ, nhưng nó mang lại hương vị cho lương thực. Số lượng men trong đấu bột thật là nhỏ, nhưng nó làm cho đấu bột dậy lên. Chúa nói, các con là muối đất, các con là ánh sáng thế gian. Các tín hữu Kitô đánh mất căn tính và quên ơn gọi của mình, cũng giống như muối trở nên nhạt nhẽo, ngọn đèn bị tắt lịm. Đối với chúng ta, hội nghị này phải là một hội nghị khám phá vẻ đẹp được làm Kitô hữu. Chúng ta phải hãnh diện là Kitô hữu. Chúng ta không được mang mặc cảm tự ti trong một thế giới không Kitô. Như Đức Thánh Cha Biển Đức 16 nhắc nhở chúng ta trong bài giảng lễ khai mạc sứ vụ giáo hoàng của Ngài. không có gì đẹp đẽ hơn là được tin mừng làm cho ngạc nhiên, được gặp gỡ với Chúa Kitô. Không có gì đẹp hơn là được biết Chúa và nói với tha nhân về tình bạn của chúng ta với Ngài. Nếu chúng ta để cho Chúa Kitô đi vào đời sống chúng ta sẽ không bị mất gì, tuyệt đối không mất điều gì, làm cho cuộc sống được tự do, tươi đẹp và cao cả. Không, chỉ trong tình bạn với Chúa, những cánh cửa sự sống mới mở rộng. Chỉ trong tình bạn với Chúa, tiềm năng cao cả của cuộc sống con người mới được thực sự tỏ lộ. Chúng ta phải hãnh diện là Kitô hữu, chúng ta phải tiếp tục tái khám phá giáo hội như một cộng đồng hiệp thông có tổ chức, trong đó mọi tín hữu đã chịu phép rửa đều có chỗ đứng của mình và có một nghĩa vụ phải chu toàn. Sự can dự của anh chị em trong các giáo xứ và cộng đoàn Kitô của mình, cảm thức đồng trách nhiệm của anh chị em đối với sứ mạng của giáo hội địa phương, tất cả những điều đó đều là thiết yếu. Nếu giáo hội tại Á Châu thực sự trở thành một giáo hội tham gia, nghĩa là một giáo hội trong đó tất cả chúng ta đều sống theo ơn gọi của mỗi người và chu toàn vai trò đặc thù. Với ý hướng đó, trong hội nghị này, chúng ta sẽ thường xuyên tham chiếu các nguồn mạch trong giáo huấn của giáo hội về ơn gọi và sứ mạng của giáo dân trong giáo hội và trong thế giới. Bắt đầu là các văn kiện của Công đồng Chung Vatican II, Hiến chế Lumen Gentium, Ánh sáng muôn dân, Sắc lệnh Apostolicam Actuositatem về Tông đồ giáo dân, Hiến chế mục vụ Gaudium et Spes, Vui mừng và Hy vọng, và các văn kiện khác.
Và Đức Hồng Y Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Giáo dân kết luận rằng, nếu Chúa muốn, hội nghị này sẽ trở thành một trường học mới về niềm hy vọng Kitô cho tất cả chúng ta. Các Kitô hữu chúng ta là những người hy vọng. Niềm hy vọng của chúng ta là một đấng, Đức Chúa Giêsu Kitô, mà mỗi người chúng ta có thể nói, tôi sống bằng niềm tin nơi con Thiên Chúa, đấng đã yêu thương và hiến mạng vì tôi. Đức Thánh Cha Biển Đức 16, Đại Sư Phụ về Hy vọng, đã nói trong thông điệp Spe Sanvi rằng, không phải tri thức cứu chuộc con người được cứu chuộc nhờ tình yêu. Con người cần tình yêu vô điều kiện, con người cần sự chắc chắn làm cho họ nói được, dù sự chết, dù sự sống, dù thiên thần hay ma vương quỷ thần, hiện tại hay tương lai, hoặc bất cứ sức mạnh nào, chiều cao hay vực thẳm, hay bất kỳ loại thọ tạo nào khác, có thể tách rời chúng ta ra khỏi tình yêu Thiên Chúa trong Chúa Giêsu Kitô Chúa chúng ta. Nếu tình yêu tuyệt đối ấy hiện hữu với sự chắc chắn tuyệt đối, thì lúc đó và chỉ lúc đó con người được cứu chuộc, dù bất kỳ điều gì xảy ra cho họ trong những hoàn cảnh đặc thù của họ.
Vừa rồi là bài phát biểu của Đức Hồng Y Stanislaw Ryuko, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Giáo dân, tại Hội nghị Giáo dân Công giáo Á Châu ở Seoul, Nam Hàn. Tiếp tục chương trình, Mai Anh xin thuật lại cuộc đời ông Arturo de Matteis, người Ý, dâng hiến phục vụ giới trẻ công giáo tiến hành và yêu mến Đức Mẹ Maria.
Ông Arturo de Matteis là một tín hữu công giáo nhiệt thành, có lẽ nên nói thêm là quá nhiệt thành. Ông hăng say lao mình vào các công tác tông đồ bên cạnh người trẻ, hay nói đúng hơn, ông phục vụ cho các thanh thiếu niên thuộc hội đoàn công giáo tiến hành. Ông dấn thân quên ngày quên đêm, quên cả các công việc riêng tư và gia đình. May mắn là ông có được một hiền thê đức hạnh, tạm gọi tên bà là Anna. Có lần bà Anna tươi cười phân bua với bà con láng giềng rằng, có lẽ ông nhà tôi đi lầm đường chăng? Ông nên chọn cuộc sống linh mục hơn là lập gia đình có vợ có con. Thật thế, vào một buổi tối, ông Arturo trở về nhà sau một ngày hăng say hoạt động tông đồ và ông cảm thấy mệt đừ. Ông vội vàng lên giường nằm nghỉ với một cơn sốt thật cao. Hiền thê ông tức tốc gọi bác sĩ đến. Sau khi khám nghiệm kỹ lưỡng, bác sĩ buồn bã báo cho bà Anna biết rằng bệnh tình của ông Arturo đã đến hồi trầm trọng, không còn phương thuốc nào có thể chữa trị. Nghe bác sĩ nói thế, bà Anna bật lên khóc nức nở. Nhưng ông Arturo ngạc nhiên, nhẹ nhàng cất tiếng hỏi, sao em lại khóc? Anh đi về thiên đàng mà. Trên ấy, anh sẽ thảnh thơi nghĩ nhiều đến em và sẽ chu đáo chăm sóc cho em cũng như cho hai đứa con nhỏ của chúng mình. Anh đi để dọn chỗ cho cả ba mẹ con em mà. Đúng như lời bác sĩ nói, bệnh tình ông Arturo de Mateis không thuyên giảm mà đi vào giai đoạn chót. Khi nghe tin không lành, một đoàn ngũ đông đảo các hội viên trẻ công giáo tiến hành lũ lượt đến thăm ông. Ông chào từ biệt tất cả và nhắn nhủ mọi người sống vui tươi thánh thiện. Sau khi mọi người ra về, chỉ còn lại mình ông với hiền thê, bác sĩ và cha giải tội. Ông muốn dùng thời gian ngắn ngủi còn lại để chuẩn bị cho biến cố trọng đại, cho chuyến đi chung kết bước vào cõi trường sinh. Nhưng rồi ông ngủ thiếp đi. Trong giấc ngủ, ông cất tiếng hát Andro a vederla undi, in cielo patria mia. Andro a vedere Maria, mia gioia e mio amor. Ancello, ancello, ancello. Con sẽ đi gặp mẹ một ngày kia trên thiên đàng quê hương con sẽ đi gặp mẹ Maria, niềm vui và tình yêu của con, trên trời, trên trời, trên trời. Đây là một bài hát thánh mẫu bình dân nổi tiếng mà hầu hết các tín hữu công giáo Ý đạo đức đều biết. Nó diễn tả lòng hy vọng của đoàn tín hữu đang trên đường lữ thứ trần gian, nhưng mắt luôn ngước nhìn trời cao. Nơi đó có hiền mẫu Maria dấu ái, đang đợi chờ ngày họp mặt với đoàn con. Đứa con khi bước vào thiên đàng sẽ sung sướng gục đầu vào ngực mẹ để tận hưởng niềm hạnh phúc vô cùng tận. Và đó cũng là tâm tình của ông Arturo de Mateis trong lúc này. Ông đang mơ ngày gặp lại hiền mẫu Maria khi ông cất tiếng hát bài ca, con sẽ đi gặp mẹ một ngày kia trên trời. Khi ông mở mắt ra, thì mọi người ngạc nhiên cùng cất tiếng hỏi, làm sao mà lại hát? Ông sung sướng trả lời, phải. Tôi hát vì trong giấc mơ tôi trông thấy một bà tuyệt đẹp, bà mỉm cười với tôi và cất tiếng gọi tôi. Do đó tôi cất tiếng hát, trả lời bà. Nói xong, ông Arturo de Mateis ra hiệu cho hai đứa con đến gần. Ông âu yếm, ôm hôn vĩnh biệt hai con. Rồi ông nhìn vợ nói lời trăn trối, xin em hứa với anh là sẽ nuôi dưỡng giáo dục các con để chúng trở thành những vị thánh. Nói xong, ông Arturo de Mateis hát trở lại bài ca, con sẽ đi gặp mẹ một ngày kia trên thiên đàng quê hương con sẽ đi gặp mẹ Maria, niềm vui và tình yêu của con, trên trời, trên trời, trên trời. Nhưng ông chỉ mới bắt đầu hát, con sẽ đi gặp mẹ một, thì ông tắt thở. Ông chưa kịp hát đến chỗ ngày kia, bởi lẽ đã đến ngày hôm nay, ông về thiên đàng gặp lại hiền mẫu Maria dấu ái. Hạnh phúc cho người con ra đi về thế giới bên kia với một tâm tình tràn đầy tin yêu phó thác nơi Đức Mẹ Maria. Đọc kinh dâng Giáo hội Việt Nam cho Đức Bà Maria Đồng Trinh. Lạy rất thánh Đức Bà là mẹ Đức Chúa Trời và mẹ chúng con, nay chúng con sắp mình xin dâng cho mẹ rất nhân từ, trót mình chúng con là thân xác, sự sống, các việc làm và mọi sự thuộc về chúng con. Lại chúng con cũng lấy lòng con cái mà dâng cho Đức Mẹ mọi người trong Giáo hội Việt Nam này. Trước hết, xin Đức Bà làm mẹ các thầy cả cùng các kẻ giúp việc giảng đạo thánh, để mọi đấng bậc được lòng sốt sắng, làm gương sáng và chịu khó lập công cho bền lòng. Lại xin Đức Bà làm mẹ các bổn đạo và phù hộ cho các con cái, hàng được thêm nhiều và tấn tới đi đàng nhân đức một ngày một hơn. Sau hết, xin Đức Bà làm mẹ các kẻ còn ở ngoài hội thánh mà đưa về sự sáng thật là đạo thánh Đức Chúa Trời. Chớ chi, hết mọi người nhờ máu cực châu báu con Đức Mẹ đã đổ ra mà cứu chuộc và nhờ công nghiệp Đức Mẹ cầu bầu mà được tìm đến cùng trái tim cực trọng đấng cứu thế là cội rễ sự nên lành nên thánh để sau nên một đoàn chiên theo một Chúa chiên. Đức Bà phù hộ kẻ có đạo. Cầu cho chúng con, Đức Bà thông ơn Thiên Chúa, cầu cho chúng con, Nữ Vương nước Việt Nam ngự trên trời, cầu cho chúng con. Amen.
Trong phần cuối của buổi phát, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị một thần học kinh thánh với đề tài duy trì tinh tuyền và trọn vẹn lòng tin Kitô chống lại các thầy dạy giả hiệu.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, trong phần dẫn nhập các câu 1 và 2 thư Thánh Giuđa giới thiệu người gửi, người nhận rồi đưa ra lời chào và lời cầu chúc. Trong lời chào, tác giả đưa ra một định nghĩa thần học rất sâu sắc, diễn tả bản chất và ơn gọi của Kitô hữu. Họ là những người được kêu gọi, được yêu mến trong Thiên Chúa Cha và được giữ gìn cho Đức Giêsu Kitô. Tiếp đến trong các câu từ 3 tới 16, tác giả trình bày đề tài lớn thứ nhất, đó là cuộc chiến bảo vệ lòng tin tinh tuyền chống lại các thầy dạy giả hiệu. Ông dùng 3 giai thoại trong Cựu Ước để miêu tả các nét đặc thù trong gương mặt của các thù địch của đức tin. Các thù địch đó sống dưới dấu chỉ sự trừng phạt của Thiên Chúa, như dân Do Thái bất trung trong sa mạc, như những kẻ tội lỗi thời lụt hồng thủy, và như dân thành Sodoma và Gomorra xưa kia. Để cho thấy cung cách sống xấu xa của họ, tác giả tố cáo họ là những người ăn nói phạm thượng. Nhưng Thiên Chúa không dung tha những kẻ ăn nói phạm thượng, Ngài sẽ đánh phạt họ. Vì thế các tín hữu phải để ý, đừng nhượng bộ họ, kẻo phải chia sẻ sự trừng phạt họ phải chịu, như đã xảy ra cho nhiều nhân vật trong thời Cựu Ước. Sự trừng phạt của họ là điều chắc chắn. Tác giả lấy lại các lời tiên tri của sách Hênốc liên quan tới sự phán xử gần kề của Thiên Chúa. Vì cung cách sống gian ác của họ, các kẻ thù nghịch niềm tin Kitô ấy sẽ xứng đáng lãnh án phạt nặng nề khi đến thời điểm và không thể nào trốn thoát được. Thế nhưng các thầy dạy giả hiệu ấy không biết chính xác tình hình các sự việc ra sao, và có lẽ họ mang ảo tưởng có thể trốn chạy hình phạt của Thiên Chúa, ngay cả khi họ có thái độ khinh rẻ đối với các thiên thần Chúa đi nữa. Để giải thích điều này, tác giả dùng một câu chuyện mà ông giả thiết là mọi người đều biết, và câu chuyện này chắc hẳn thuộc loại truyền kỳ khải huyền, cũng được các giáo phụ như Clemente thành Alexandria, Origene và Didimo thành Alexandria nhắc tới, nhưng văn bản đã bị thất lạc. Câu chuyện truyền kỳ này nảy sinh có lẽ nhằm giảm bớt khuynh hướng nhân hình của văn bản sách Đệ Nhị Luật, chương 34 câu 6 viết rằng, Giave chôn cất ông Môsê. Theo câu chuyện truyền kỳ khải huyền nói trên, thì Satan và tổng lãnh thiên thần Mikae tranh cãi nhau để chiếm đoạt thi thể của ông Môsê. Và tác giả nhận định rằng trong cuộc tranh cãi ấy, tổng lãnh thiên thần Mikae không dám đưa ra lời nguyền rủa chống lại Satan mà để cho Thiên Chúa can thiệp, như thiên thần mà sách ngôn sứ Zacharia nói đến trong chương 3. Người lại cho tôi thấy thượng tế Joshua đứng trước mặt thần sứ của Giave, còn Satan đứng bên phải ông để tố cáo ông. Thần sứ của Giave nói với Satan, ước gì Giave trừng phạt ngươi hỡi Satan, ước gì Giave đấng đã tuyển chọn Jerusalem trừng phạt ngươi hỡi Satan. Người này lại chẳng phải là thanh củi đã được kéo ra khỏi lửa sao? Cả tổng lãnh thiên thần Mikae mà còn chưa dám nói phạm đến hay đưa ra phán quyết nào về các bậc uy linh, tức các thiên thần, vì theo sách ông Job và sách ngôn sứ Zacharia, Satan cũng là một trong các con cái của Giave Thiên Chúa trên triều thần thiên quốc. Thế mà các thầy dạy giả hiệu vừa khinh rẻ chủ quyền của Thiên Chúa, vừa nói phạm đến các bậc uy linh. Điều đó chứng tỏ sự dốt nát ngu muội của các thầy dạy lầm lạc. Họ nói phạm thượng như những người vô lương tri và sống buông thả, chiều theo bản năng như thú vật, mà không biết đến các hậu quả tiêu cực theo sau. Nhưng sự ngu dốt không giảm thiểu tội lỗi nghiêm trọng của họ. Với tất cả sự sáng suốt, họ bước đi trên con đường mà Cain đã đi ngày xưa. Cain ở đây biểu tượng cho sự giữ nói chung, là người vì tội giết em mình là Abel đã phải sống kiếp lang thang, bị truy nã liên miên, không ngưng nghỉ, và vì thế phải trốn chui trốn nhủi, không lúc nào được an bình thanh thản. Các thầy dạy giả hiệu ấy cũng ngã theo sự lầm lạc của Ba-la-am. Ba-la-am là một gương mặt ngôn sứ giả bí ẩn trong Cựu Ước. Ông được vua Ba-lắc thuê đi trúc giữ cho dân Do Thái, lúc đó đang đóng trại bên kia sông Giô-đan, đối diện với thành Jericho. Nhưng thần khí Chúa xuống trên ông và Giave Thiên Chúa truyền cho ông chúc lành cho dân Do Thái thay vì chúc dữ cho họ, như kể trong sách Dân Số, các chương từ 22 đến 24. Nhưng sau đó, trong chương 31, sách Dân Số, Ba-la-am lại được miêu tả như người lôi kéo dân Do Thái sống vô luân và theo thói tục ngoại giáo nên bị sát hại. Hình ảnh này của ông Ba-la-am trở thành điển tích trong nền văn chương Rabbi Do Thái. Ba-la-am trở thành mẫu gương của người tham lam của cải, ăn nói phạm thượng và rủ rê quyến rũ tín hữu Do Thái xa rời Giave Thiên Chúa. Tác giả Thư Thánh Giuđa cũng lấy lại điển tích này để so sánh các thầy dạy lầm lạc với Ba-la-am. Vì tham lam, các thầy dạy lầm lạc này cũng giống như Ba-la-am xưa kia. Họ tham dự vào việc dẫn đưa tín hữu tới chỗ sai đường lạc lối. Họ cũng giống như ông Korach, là người đã lôi kéo Đa-than và Abiram cùng với 250 vị lãnh đạo cộng đồng Do Thái theo mình và nổi loạn chống lại ông Mô-xê trong sa mạc Sinai xưa kia, nên bị Giave Thiên Chúa trừng phạt, như kể trong chương 16 sách Dân Số. Các thầy dạy lầm lạc cũng sẽ chịu cùng một số phận như vậy. Bắt đầu từ câu 12, tác giả miêu tả cung cách sống bê tha, trụy lạc và khô cằn của các bậc thầy dạy lầm lạc này như sau. Họ làm cho những bữa tiệc thân ái của anh em ra nhơ nhuốc, họ chè chén mà không biết xấu hổ, họ chỉ lo cho chính mình. Họ là mây không có nước, bị cuốn theo chiều gió. Họ là cây cuối mùa thu, không trái, chết hai lần và bị nhổ tận gốc rễ. Họ là sóng biển hung dữ tung bọt, là những hành vi bỉ ổi của họ. Họ là những vì sao lạc, u ám tối tăm, là nơi dành cho họ đến muôn đời. Các thầy dạy lầm lạc nói trên, len lỏi vào cộng đoàn, tham dự các buổi hội họp và các bữa ăn phụng vụ của giáo đoàn, và phổ biến các lời giảng dạy sai lạc. Tín hữu giáo đoàn không được để cho mình bị đánh lừa bởi cung cách sống mặt dày mặt dạn đó của họ. Bởi vì cung cách sống vô luân và vô liêm sỉ của họ làm nhơ nhớp cộng đoàn và vấy bẩn bầu khí yêu thương huynh đệ của tín hữu. Mặc cho các dáng vẻ trái nghịch bề ngoài, giáo thuyết và hành động của các thầy dạy giả hiệu hoàn toàn tiêu cực. Ở đây tác giả đã dùng những hình ảnh cụ thể nhưng không kém phần thơ mộng để miêu tả sự khô cằn của các thầy dạy lầm lạc này. Họ như mây không chứa nước đem lại sự sống và tốt tươi phong phú cho hoa màu ruộng đất. Họ như cây cối mùa thu cằn cỗi, không còn hoa trái nữa. Tệ hại hơn là cây cối khô héo và chốc rễ. Họ như sóng cồn tung bọt dơ bẩn và gieo chết chóc. Họ như bầu trời u ám tối tăm thăm thẳm. Xem ra tác giả chưa tìm ra đủ các lý cớ để diễn tả cung cách sống tiêu cực của các thầy dạy lầm lạc, nên ông thêm vào danh sách một gương mặt khác nữa. Đó là gương mặt của ông Henoch. Sách Henoch là một tác phẩm mạo thư nhưng nổi tiếng và được Kitô hữu biết đến. Ông Henoch là một nhân vật của nền văn chương Do Thái về sau này, và biểu tượng cho mẫu người công chính toàn vẹn. Lời tiên tri của ông liên quan tới ngày của Chúa, được giới thiệu như ngày Thiên Chúa đưa ra lời phán xử vĩnh viễn và không thiên vị đối với mọi lời nói việc làm, đối với mọi hành động lành dữ của con người. Này Chúa đến giữa muôn vàn thần thánh của người để xét xử mọi người và kết án mọi kẻ vô luân về tất cả các việc vô luân của họ, về tất cả những lời hỗn xược mà quân tội lỗi vô luân đã nói phạm đến người. Rồi tác giả kết luận phần thứ nhất trong suy tư tranh luận của mình như sau. Họ là những kẻ hay lẩm bẩm, phàn nàn, đi theo các dục vọng của mình, miệng nói lời huênh hoang, tâng bốc người ta để trục lợi. Thêm vài nét chấm phá sắc nhọn khác nữa, tóm tắt gương mặt của các thầy dạy lầm lạc. Họ là những người lẩm bẩm, càm ràm, nói xấu nói hành người khác, không bình an và bất mãn với chính mình. Họ giận dữ với số phận và sống buông thả theo các dục vọng của mình. Họ nịnh hót, tâng bốc, bợ đỡ người khác để trục lợi. Vì thế tín hữu hãy cứ xem quả thì biết cây, để nhận diện các thầy dạy lầm lạc đang tìm mọi cách khiến cho họ xa rời lòng tin vào giáo lý tinh tuyền của Chúa mà họ đã nhận được từ các tông đồ. Chân dung của các thầy dạy giả hiệu tuy được Thánh Giuđa vẽ ra cách đây hơn 2.000 năm, nhưng xem ra lại vô cùng thời sự. Nó cũng phản ánh khá trung thực chân dung của các thầy dạy giả hiệu nhan nhản trong các xã hội duy vật vô thần đó đây, dưới mọi bầu trời trên thế giới này. Ngày nay, các thầy dạy giả hiệu cũng sống buông thả theo các dục vọng của họ, hay bị gài, bị cám dỗ và dồn vào thế sống buông thả theo các dục vọng, để phải thường xuyên bênh vực, nịnh hót, bợ đỡ các chính quyền độc tài gian ác dưới nhiều chiêu bài và lớp áo khác nhau, nhưng đều nhắm tới một mục đích, đó là đánh phá giáo hội của Chúa và biến các thành phần giáo hội trở thành công cụ của Satan.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đó Lan. Castel Gandolfo, sáng hôm qua Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã tiếp kiến Tổng thống Israel ông Shimon Peres tại Castel Gandolfo và hội kiến với ông trong 40 phút. Washington, Tisha Harper, Chủ tịch Ủy ban Giám mục Hoa Kỳ về Công lý và Hòa bình, cùng với 27 vị lãnh đạo Kitô khác chào mừng việc mở lại cuộc hòa đàm trực tiếp giữa Israel và Palestine. Seoul, trong bài thuyết trình sáng hôm qua tại Hội nghị Giáo dân Công giáo Á Châu, Đức ông Giuse Đình Đức Đạo thuộc Đại chủng viện Xuân Lộc kêu gọi đặc biệt chú ý đến ba khía cạnh trong mọi chương trình đào tạo giáo dân, đó là phát triển tình bạn thân mật với Chúa Kitô, giúp giáo dân thành men trong thực tại trần thế và ngoan ngoãn tuân theo Chúa Thánh Linh.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 31m25 và 24m93. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 16m88 và 19m69. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.